Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tuyên thánh cho chân phước Joseph Vaz. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Nếu Chúa cứ chấp tội, nào có ai còn đứng vững? Nếu Chúa nhìn tội lệ, thế nào ai sống mãi ngàn năm? Nếu Chúa xét xử con, thì làm sao con thoát tội trần? Nhưng Chúa luôn thương tình, tội đời con thứ tha ngàn lần. Con tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời, vì trong Chúa có ơn đại lượng, tình Ngài đầy vơi.
Bài trích phúc âm theo thánh Marco chương 2, từ câu 13 đến câu 17. Đức Giê-xu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với người, và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-xu và các môn đệ. Con số họ đông và họ đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người rằng, sao, ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giê-xu nói với họ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Tại một nhà thờ ở Tây Ban Nha, có một tượng thánh giá cổ xưa rất đặc biệt. Cánh tay trái của Chúa Giê-xu vẫn còn đóng vào thánh giá, nhưng cánh tay phải thì rời khỏi thánh giá và đang ở trong tư thế ban phép lành. Người Tây Ban Nha kể lại nguồn gốc tượng thánh giá này như sau. Một hôm, có một tội nhân tới xưng tội với một linh mục ở dưới chân cây thánh giá này. Như thường lệ, khi giải tội cho một tội nhân phạm quá nhiều tội nặng, vị linh mục này thường tỏ ra rất nghiêm khắc. Ngài ra việc đền tội rất nặng và ngăn đe nhiều điều. Hôm ấy, sau khi nhận việc đền tội và nghe những lời ngăn đe, hối nhân ra về, tâm hồn anh cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát. Được ít lâu sau, người đó lại trở lại để xin xưng tội. Và nhiều lần như thế. Một lần kia, sau khi nghe người này xưng thú tội lỗi, vị linh mục nói với hối nhân, đây là lần cuối cùng tôi giải tội cho anh. Nhiều tháng trôi qua, người này lại trở lại gặp vị linh mục kia. Lần này hối nhân sợ hãi, nên quỳ dưới chân vị linh mục để xin ngài ban phép giải tội. Lúc đó, Ngài đang đứng ở dưới chân cây thánh giá. Thấy bộ mặt quen thuộc, vị linh mục nói luôn, anh đừng xưng tội với tôi nữa, tôi không ban phép giải tội cho anh nữa đâu. Lạ lùng thay, ngay lúc đó, bỗng có một giọng thì thầm trên cây thánh giá. Chính ta đã đổ máu ra cho người này, chứ đâu phải ngươi. Cả vị linh mục và hối nhân nhìn lên thánh giá, thì thấy bàn tay phải của tượng Chúa đã rút ra khỏi thánh giá và đang ban phép tha tội. Và từ đó, tay phải của tượng Chúa Giê-xu trên thánh giá cứ giữ mãi trong tư thế đó, như không ngừng mời gọi con người đến để được tha thứ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Qua đó, ta thấy Thiên Chúa vẫn dễ dàng tha thứ cho con người hơn là con người. Câu chuyện mà bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cũng cho thấy điều này. Thật vậy, Lê-vi là một người thu thuế, mà người thu thuế trong cái nhìn của người Do Thái thời bấy giờ là người tội lỗi. Thế nhưng, khi Chúa đi ngang qua một bàn thu thuế, nơi mà Lê-vi đang làm việc, thì Chúa cất tiếng mời gọi ông, anh hãy theo ta. Khi mời gọi Lê-vi theo mình, mặc nhiên Chúa đã quên đi cái dĩ vãng tội lỗi của ông. Sự tha thứ ấy còn được thể hiện qua việc Chúa nhận lời dùng bữa tại nhà ông và đồng bàn với những người thu thuế tội lỗi khác. Với Chúa Giê-xu thì việc tha thứ dễ dàng như vậy đó. Còn đối với những người luật sĩ và biệt phái thì họ lại hạch sách Chúa về việc Ngài đồng bàn với những người tội lỗi. Thái độ này của những người luật sĩ và biệt phái nào có khác gì với thái độ của vị linh mục trong mẫu chuyện trên kia đâu? Nhìn lại cuộc sống của ta, có lẽ ta sẽ thấy vài lần ta cũng đã cư xử với những người xung quanh giống như cách của những người luật sĩ và biệt phái đối với những người thu thuế, hay như cách của vị linh mục đối với hối nhân trong câu chuyện kể trên. Ta không chịu tha thứ cho những người đã xúc phạm đến ta, trong khi đó ta lại muốn Thiên Chúa tha thứ cho ta. Nhưng Chúa chỉ tha thứ cho ta khi ta tha thứ cho người khác. Đây là điều mà ta vẫn thường xin trong kinh lạy Cha. Lạy Cha, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lạy Chúa, khi đến trần gian, Chúa tuyên bố lý do mà Chúa đến trần gian là vì những người tội lỗi. Là những người tội lỗi, chúng con xin Chúa cho chúng con có lòng thống hối chân thành và ngày càng cảm nhận được tình yêu thương tha thứ của Chúa trong đời sống chúng con. Amen.
Nếu Chúa cứ chấp tội, nào có ai còn đứng vững? Nếu Chúa nhìn tội lệ, thì nào ai sống mãi ngàn năm? Nếu Chúa xét xử con, thì làm sao con thoát tội trần? Nhưng Chúa luôn thương tình, tội đời con thứ tha ngàn lần. Con tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời, vì trong Chúa có ơn đại lượng, tình Ngài đầy vơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục trợ giúp tái thiết Haiti. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ tiếp tục hỗ trợ công trình tái thiết Haiti 5 năm sau trận động đất, và Ngài kêu gọi thực thi công trình bác ái này trong tinh thần hiệp thông. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày mùng 10 tháng Giêng vừa qua, dành cho 100 tham dự viên hội nghị do chính Ngài triệu tập tại Vatican, để kiểm điểm và đẩy mạnh việc trợ giúp tái thiết Haiti 5 năm sau trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm 2010. Thiên tai này xảy ra tại vùng thủ đô Port-au-Prince, đã làm cho khoảng 230.000 người thiệt mạng, 300.000 người bị thương và 1.200.000 người không còn gia cư. Hiện nay vẫn còn 40.000 người phải tạm trú trong các trại. Phần lớn các hạ tầng cơ sở và hàng chục ngàn gia cư, cùng với tất cả các nhà thương tại Haiti, bị động đất phá hủy. Qua hội nghị này, Đức Thánh Cha muốn dư luận quốc tế và giáo hội tiếp tục chú ý đến Haiti, vẫn còn chịu đau khổ vì những hậu quả của trận động đất dữ dội, đồng thời tái khẳng định sự gần gũi của giáo hội với nhân dân Haiti trong giai đoạn tái thiết này. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn các giám mục và mọi thành phần của giáo hội tại Haiti, cũng như các tổ chức từ thiện, đã tích cực góp phần cứu trợ và giúp tái thiết nước này. Ngài ghi nhận đã có nhiều công trình được thực hiện, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Đồng thời kêu gọi đặt con người ở trung tâm mọi quan tâm. Đức Thánh Cha nói, không có sự tái thiết thực sự cho một đất nước nếu không tái thiết con người toàn diện. Điều này có nghĩa là phải làm sao để mỗi người dân tại Haiti có những gì cần thiết về phương diện vật chất, nhưng đồng thời có thể sống tự do, trách nhiệm và cuộc sống tâm linh, tôn giáo của mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh khía cạnh cơ bản là tình hiệp thông giáo hội. Ngài ca ngợi sự cộng tác tích cực của nhiều tổ chức giáo hội, từ giáo phận tới các dòng tu và các cơ quan bác ái, cũng như cá nhân các tín hữu. Đây là dấu chỉ sức sinh động của giáo hội và lòng quảng đại của bao nhiêu người. Tình hiệp thông chứng tỏ bác ái không phải chỉ là giúp đỡ người khác, nhưng còn là một chiều kích thấm nhiễm cuộc sống và phá vỡ mọi hàng rào của chủ nghĩa cá nhân ngăn cản chúng ta gặp gỡ nhau. Thật là điều mâu thuẫn nếu chúng ta sống đức bác ái chia cách nhau. Vì thế Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi anh chị em hãy tăng cường tất cả các phương pháp giúp cộng tác với nhau. Tình hiệp thông giáo hội cũng phản ánh qua sự cộng tác với chính quyền và các tổ chức quốc tế, để tất cả đều tìm kiếm sự tiến bộ thực sự của nhân dân Haiti trong tinh thần công ích. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo hội địa phương và nói rằng, giáo hội tại Haiti ngày càng trở nên sinh động và phong phú hơn để làm chứng cho Chúa Kitô và góp phần vào sự phát triển đất nước. Về điểm này, tôi muốn khích lệ các giám mục Haiti, các linh mục và mọi nhân viên mục vụ với lòng nhiệt thành và tình hiệp thông huynh đệ, hãy khơi dậy nơi các tín hữu một sự tái quyết tâm trong việc huấn luyện Kitô và việc loan báo tin mừng vui tươi và thành quả. Chúng ta bác ái tin mừng được hữu hiệu khi nó được nâng đỡ nhờ quan hệ bản thân với Chúa Kitô trong kinh nguyện, trong sự lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích. Đây chính là sức mạnh của giáo hội địa phương. Hội nghị do Đức Thánh Cha triệu tập diễn ra tại tòa nhà Thánh Pio X thuộc Vatican với chủ đề tình hiệp thông của giáo hội, tưởng niệm và hy vọng cho Haiti, 5 năm sau trận động đất. Hội nghị giữa Hội đồng Tòa Thánh của UNUM và Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin tổ chức với sự cộng tác của Hội đồng Giám mục Haiti. Tham dự hội nghị có các đại diện của Tòa Thánh, của giáo hội tại Haiti và một số hội đồng giám mục khác, các tổ chức từ thiện công giáo, dòng tu và một số đại diện ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Mark Uli, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của UNUM, đã trình bày công cuộc trợ giúp tái thiết Haiti. Nhiều diễn giả khác cũng lên tiếng. Lúc 11 giờ rưỡi, các tham dự viên được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ban chiều có phần trình bày chứng từ của những người đang hoạt động để tái thiết Haiti. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sự kiện chính trong ngày thứ hai, chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Sri Lanka, thứ tư ngày 14 tháng Giêng, là lễ tuyên thánh cho chân phước Joseph Vaz, vị thánh đầu tiên của Sri Lanka. Thánh lễ tuyên thánh được cử hành tại khu vực bãi biển Galphace Green, ở thủ đô Colombo vào lúc 8 giờ 30 sáng. Khoảng 500.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ đặc biệt này. Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tuyên thánh. Khắp nơi trên bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Trích Isaiah chương 52 câu 10. Đó là lời tiên tri tuyệt vời mà chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Tiên tri Isaiah báo trước việc Chúa Giêsu Kitô rao giảng tin mừng cho khắp nơi trên trái đất. Lời tiên tri này có một ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta, khi chúng ta cử hành lễ tuyên thánh cho một nhà truyền giáo vĩ đại của tin mừng, Thánh Joseph Vaz. Cũng như biết bao nhà thừa sai khác trong lịch sử giáo hội, Thánh Joseph Vaz đã đáp lại lệnh truyền của Chúa Phục Sinh, hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ. Bằng lời nói và quan trọng hơn nữa là bằng gương sống, thánh nhân đã dẫn đưa dân chúng tại đất nước này đến với đức tin, làm cho chúng ta được thừa hưởng gia nghiệp giữa các thánh của Chúa. Nơi Thánh Joseph, chúng ta thấy một dấu chỉ mạnh mẽ về lòng nhân từ và tình yêu thương của Thiên Chúa đối với dân tộc Sri Lanka. Nhưng chúng ta cũng thấy nơi thánh nhân một thử thách về lòng kiên trì đi theo con đường tin mừng, để lớn lên trong sự thánh thiện và làm chứng cho sứ điệp hòa giải của tin mừng, mà thánh nhân đã hiến dâng cả cuộc đời. Là một linh mục thuộc dòng giảng thuyết ở quê hương Hoa, Thánh Joseph Vaz đến đất nước này do lòng nhiệt thành truyền giáo và lòng yêu thương lớn lao đối với các dân tộc tại đây thúc đẩy. Vì bấy giờ có cuộc bách hại tôn giáo, cha đã cải trang thành người hành khất, chu toàn nghĩa vụ linh mục khi kín đáo gặp gỡ các tín hữu, thường là vào ban đêm. Cha cố gắng mang lại sức mạnh tinh thần và đạo đức cho các tín hữu công giáo đang bị bao vây. Cha đặc biệt mong muốn phục vụ người bệnh tật và đau khổ. Việc phục vụ của cha dành cho các bệnh nhân được nhà vua đánh giá cao trong thời kỳ dịch đậu mùa ở Kandy. Đến độ, vua cho phép cha được tự do hơn trong việc làm mục vụ. từ can đi, cha có thể đi tới các nơi khác trong đảo. Cha hăng say thi hành công tác truyền giáo, và qua đời vì kiệt sức lúc 59 tuổi, được dân chúng tôn kính vì sự thánh thiện. Thánh Joseph Vaz vẫn là một mẫu gương và là thầy dạy vì nhiều lý do, nhưng tôi muốn tập trung vào ba điều. Trước hết, thánh nhân là một linh mục gương mẫu. Tại đây, hôm nay có nhiều linh mục và tu sĩ nam nữ, giống như Thánh Joseph Vaz, đã hiến dâng để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân. Tôi khuyến khích mỗi người trong anh chị em, hãy nhìn lên Thánh Joseph Vaz như người hướng đạo chắc chắn. Thánh nhân dạy chúng ta biết cách đi tới những vùng ngoại vi, làm cho Chúa Giêsu Kitô được biết đến và yêu mến ở mọi nơi. Ngài cũng nêu gương về sự kiên nhẫn chịu đau khổ vì tin mừng, vâng phục các bề trên, yêu thương chăm sóc giáo hội của Thiên Chúa. Cũng như chúng ta, Thánh Joseph Vaz đã sống trong một giai đoạn có những biến chuyển mau lẹ và sâu rộng. Các tín hữu Công giáo chỉ là một thiểu số và thường bị chia rẽ nội bộ. Đôi khi có những đố kỵ và cả những bách hại từ bên ngoài. Nhưng vì thánh nhân luôn kết hiệp trong kinh nguyện với Chúa chịu đóng đanh, nên Ngài đã trở thành hình ảnh sống động cho mọi người về lòng thương xót và tình yêu thương hòa giải của Thiên Chúa. Thứ hai, Thánh Joseph Vaz chỉ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sự vượt thắng những chia rẽ tôn giáo trong việc phụng sự hòa bình. Tình yêu chia sẻ của thánh nhân đối với Chúa làm cho Ngài mở ra để yêu thương tha nhân. Ngài phục vụ những người túng thiếu, dù họ là ai và ở đâu. Tấm gương của thánh nhân vẫn là nguồn cảm hứng cho giáo hội tại Sri Lanka ngày nay. Giáo hội vui mừng và quảng đại phục vụ mọi thành phần trong xã hội, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, bộ tộc, giai tầng xã hội hay tôn giáo, khi phục vụ ở trường học, bệnh viện, bệnh xá và nhiều công tác từ thiện khác. Giáo hội chỉ yêu cầu được tự do thi hành sứ vụ của mình. Tự do tôn giáo là một nhân quyền căn bản. Mỗi cá nhân phải được tự do, một mình hoặc cùng với người khác, tìm kiếm chân lý và công khai bày tỏ những sắc tín tôn giáo của mình, không bị đe dọa hay bị cưỡng bách từ bên ngoài. Như cuộc sống của Thánh Joseph Vaz dạy chúng ta, việc thờ phượng đích thực Thiên Chúa mang lại hoa trái, không phải trong sự kỳ thị, thù hận hay bạo lực, nhưng trong sự tôn trọng tính chất thánh thiêng của sự sống, tôn trọng phẩm giá và tự do của người khác, yêu thương dấn thân phục vụ hạnh phúc của mọi người. Sau cùng, Thánh Joseph Vaz nêu gương cho chúng ta về lòng nhiệt thành truyền giáo. Mặc dù đến Tích Lan để phục vụ cộng đồng Công giáo, nhưng với tình bác ái, theo tinh thần phúc âm, Ngài đã đến với mọi người. Từ bỏ quê hương, gia đình và tiện nghi của môi trường quen thuộc, Ngài đã đáp lại tiếng gọi ra đi để nói về Chúa Giêsu Kitô ở bất cứ nơi nào Ngài được đưa đến. Thánh Joseph Vaz biết cách trình bày chân lý và vẻ đẹp của tin mừng trong một môi trường đa tôn giáo, với niềm kính trọng, lòng tận tụy, kiên trì và khiêm tốn. Đó cũng là con đường của các môn đệ Chúa Giêsu ngày nay. Chúng ta được kêu gọi ra đi với lòng nhiệt thành và lòng can đảm giống như Thánh Joseph Vaz, nhưng cả với sự nhạy cảm, tôn trọng tha nhân, mong muốn chia sẻ lời ân phúc cho họ của thánh nhân nữa. Lời có sức cảm hóa họ. Chúng ta được kêu gọi trở thành những môn đệ thừa sai. Anh chị em thân mến, tôi cầu nguyện xin cho các Kitô hữu tại đất nước này, theo gương Thánh Joseph Vaz, được củng cố trong đức tin và đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, công lý và hòa giải trong xã hội Sri Lanka. đó là điều mà Chúa Kitô đòi hỏi anh chị em. Đó là điều mà Thánh Giô-sép-va dạy anh chị em. Đó là điều mà giáo hội đang cần nơi anh chị em. Tôi phó thác tất cả anh chị em cho lời truyền cầu của vị thánh mới của chúng ta, để trong niềm hiệp thông với giáo hội trên toàn thế giới, anh chị em có thể hát bài ca mới, chúc tụng Chúa, và công bố vinh quang người cho đến tận bờ cõi trái đất. Vì Chúa thật là cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thờ sự, trình bày, bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tuyên thánh cho chân phước Joseph Vaz tại thủ đô Colombo, Sri Lanka.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một vấn đề khác, đó là huyền nhiệm của sự đau khổ. Một lần nọ, anh Gioan kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Hồi đó, tôi mới lên 11 tuổi, một buổi sáng vừa thức dậy như thường lệ, tôi cảm thấy mình không thể nào cử động như trước nữa. Tôi còn nhớ rõ những ngày khủng khiếp đó đối với tôi và mẹ tôi. Các bác sĩ nói rằng tôi bị bệnh tứ chi tê liệt. Kế đó, tôi được đưa tới nhiều nhà thương và phải chấp nhận đủ cách chữa trị, nhưng vẫn vô hiệu. Thấy mình khác hẳn những đứa trẻ khác cùng tuổi, nhiều lần tôi đã tự hỏi, tại sao tôi lại phải chịu cảnh khốn khổ này? Tôi cảm thấy như một sự bất công lớn, tại sao tôi phải mất đôi chân, đôi tay như thế này? Bệnh bất toại làm tâm hồn tôi mỗi ngày một thêm cay đắng. Tôi cảm thấy mình như cái hồn còn sống ở trong một thân xác đã chết. Có lần, tôi cầu xin Chúa cho tôi chết đi và không còn muốn tin tưởng vào ai hoặc vào một đấng nào nữa. Thế rồi vào một buổi tối kia, tôi đang mê man giấc ngủ thì bỗng giật mình chợt thức vì có tiếng ai đang thì thầm nức nở bên cạnh giường tôi. Đó là mẹ tôi. Mẹ tôi tưởng là tôi ngủ say nên đến bên giường, vừa khóc vừa cầu nguyện. Trong bầu khí yên lặng, tôi đã có thể nghe rõ từng tiếng thì thầm của mẹ tôi. Mẹ tôi cầu khẩn với Chúa như sau. Lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, thì xin cho con được đổi lấy những đau khổ nơi thân xác của đứa con bé nhỏ của con, và xin Chúa hãy cứu nó khỏi mọi cực hình của bệnh bất toại. Lời cầu nguyện của mẹ đã như một luồng sáng chiếu vào trong sự đen tối của tâm hồn tôi. Trong chốc lát, tôi đã cảm nghiệm được rằng nỗi đau khổ của mẹ tôi thật sự lớn hơn gấp mấy lần những đau khổ của tôi. Đau khổ đó chính là do tội lỗi của tôi vì tính ích kỷ và vì tôi thiếu lòng tin tưởng. Tối hôm đó, tôi cảm thấy niềm tin vững mạnh của mẹ đã bừng sáng lên trong tâm hồn đen tối của tôi. Tôi quyết định chấp nhận những đau khổ đã được thanh luyện và trở nên vững mạnh hơn, sự an bình xâm chiếm tâm hồn tôi và tôi đã ngủ yên giấc đến sáng. Từ ngày đó, tôi bắt đầu nhìn mọi sự chung quanh với đôi mắt khác. Tôi cũng khám phá ra rằng, trên thế giới này có nhiều đau khổ nhưng cũng có nhiều tâm hồn can đảm, biết anh dũng chấp nhận mọi đau khổ. Các bạn thân mến, tại sao có đau khổ và tại sao đau khổ phải đến với tôi trong thân thể và trong đời sống tôi? Đó là câu hỏi đã nhiều lần được thốt lên trên môi miệng hoặc trong tâm trí của con người qua mọi thời đại và dưới mọi bầu trời. Đau khổ quả là một sự bí nhiệm lớn và sâu xa con người muốn thấu hiểu nhưng vẫn không thể nào tìm được giải đáp hoàn toàn thỏa mãn. Biết bao lần mỗi người trong chúng ta phải đối diện với những đau khổ không thể nào tránh khỏi và mong muốn tìm được lý do tại sao phải nếm mùi đau khổ ngay trong cuộc sống của chúng ta. Trong Kinh Thánh, từ những trang đầu của sách Sáng Thế, chúng ta đọc thấy đau khổ nảy sinh ngay sau khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội thất trung với Thiên Chúa. Ngài tuyên phán với họ, đất sẽ bị nguyền rủa trong khi ngươi lam lũ tối ngày, phải cực nhọc lắm mới có của nuôi thân. Đất sẽ trổ sinh gai góc vì ngươi, phải ăn rau đồng, phải xối mồ hôi trán mới có cơm ăn cho tới khi ngươi phải trở về với đất, vì ngươi từ đó mà sinh ra. Ngoài sự đau khổ vì sự vất vả lam lũ kiếm tìm của sinh sống, Nguyên Tổ nhân loại đã phải sớm nếm mùi đau khổ của tội ác và sự chết. Cain giơ tay sát hại Abel em mình vì lòng ghen ghét. Trong quyển sách ông Gióp, vấn đề đau khổ được quảng diễn không chỉ bằng lý thuyết mà bằng hình ảnh cụ thể của một người cha cảm nghiệm đau khổ trong xương thịt và trong gia đình giữa những người thân của ông. Nguồn gốc và ý nghĩa của đau khổ đã được tuần tự vén màn bí mật. Thế nhưng, vấn đề đau khổ luôn được trở lại và đào sâu trong tâm trí những người có lý trí và biết suy nghĩ. Theo cách suy nghĩ của những người không có đức tin, họ cho rằng Thiên Chúa là đấng tốt lành vô cùng và quyền phép vô cùng. Nhưng nếu Ngài có thể ngăn cản đau khổ mà không làm, thì Ngài không phải là đấng tốt lành. Mặt khác, nếu Ngài muốn ngăn cản đau khổ mà không làm được, thì Ngài cũng không phải là đấng quyền phép vô cùng. Nhưng vì trên thực tế luôn có đau khổ, cho nên không thể nào có Thiên Chúa là đấng tốt lành vô cùng và quyền phép vô hạn được. Đó là lập luận của những người không có lòng tin, của những người muốn đặt mình ngang hàng với Chúa, vì họ muốn tạo dựng một Thiên Chúa giống hình ảnh và họa ảnh của con người. Gốc rễ của vấn đề đau khổ là vì con người muốn giao hòa giữa hai sự bí nhiệm, đó là sự hiện diện của đau khổ dưới mọi hình thức và sự hiện hữu của Thiên Chúa là Cha nhân từ, đầy yêu thương và quyền phép vô cùng. Nhưng cho dù con người có muốn nát óc tìm hiểu và đào sâu cách nào đi nữa, trí khôn bé nhỏ và hạn hẹp của con người sớm muộn sẽ thấy mình đối diện với mầu nhiệm sâu thẳm của con đường cụt. Bởi vì tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của loài người, đường lối của Thiên Chúa cũng không phải là đường lối của con người. Đứng trước bức tường nhiệm màu đó, con người chỉ biết đứng lặng để nghe tiếng Chúa thì thầm. Hãy yên lặng và nhận rõ ta là Thiên Chúa vạn vật kính tôn. Thế nhưng, còn gì bí nhiệm và sâu xa hơn cho bằng những khổ hình đau đớn mà Chúa Giê-xu, tuy là con một yêu dấu của Thiên Chúa Cha và là đấng hoàn toàn vô tội, đã phải gánh chịu. Thánh Tông Đồ Phao-lô trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Cô-rin-tô đã phải thốt lên về niềm tin trước mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô như sau. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất. Nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa, vì có lời chép rằng, ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của những người khôn ngoan và sẽ vứt bỏ sự thông thái của những người thông thái. Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy! Thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Cho nên, Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận. và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Chúa Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Vậy, đâu là sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa nơi vấn đề đau khổ với con mắt thiển cận của con người được coi là yếu hèn và ngu dại? Các bạn trẻ thân mến, với câu hỏi trên đây, Di An xin kết thúc mục nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian từ ngày 11 tháng 2 cho tới 16 tháng 7 năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette Soubirous 18 lần tất cả tại hang đá Massabielle bên Lộ Đức. Trong các lần hiện ra ấy, Đức Mẹ mời gọi chị sám hối, hãm mình, hôn đất và cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn hoán cải. Đức Mẹ xin chị nói với các linh mục xây một nhà nguyện và tổ chức rước kiệu tới đây, và nhất là Đức Mẹ tiết lộ cho chị biết mẹ là đấng vô nhiễm thai. Như thế, mẹ Maria xác nhận sự trung thực của tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố 4 năm trước đó, ngày 8 tháng 12 năm 1854. Nhưng 18 lần Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Massabielle có ý nghĩa gì? Để có thể hiểu ý nghĩa của biến cố này, cần quy chiếu các lời và các dấu chỉ của chính Phúc Âm. Thật thế, một cuộc hiện ra không phải là một mạc khải mới, nhưng là một nhắc nhớ Phúc Âm nhấn mạnh một điểm nào đó của tin mừng, một tiếng kêu giúp hiểu nó, kể cả đối với những kẻ điếc trong linh hồn. Như thế Lộ Đức trình bày các đường nét nền tảng của tin mừng, phép rửa sám hối của Thánh Gioan Tẩy Giả, sự hoán cải, lời cầu nguyện và hạnh phúc của những người nghèo khó. Như vậy có thể tóm tắt sứ điệp Lộ Đức bằng bốn ý niệm sau đây: khó nghèo, cầu nguyện, sám hối và ơn thánh. Trước hết là sự khó nghèo. Đây là điều không được nói một cách rõ ràng, nhưng có ý nghĩa rất mạnh. Bernadette là một cô bé gái nghèo, không học thức, con của một gia đình bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Sự bần cùng của cô bé và gia đình được cảnh sát Lộ Đức biết rõ. Thế mà cô lại là người được Đức Mẹ chọn làm sứ giả. Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Sau này Đức Giám mục Lộ Đức đã nói lên điều trên khi diễn tả tâm tình của dân chúng. Đám đông dân chúng, hứng khởi, đã không chịu được cảnh sống bần cùng của gia đình Soubirous. Và các người hành hương dâng cúng tiền bạc và các tặng phẩm khác nhau, nhưng Bernadette nhất định từ chối không nhận, mặc dù chị vẫn có cảm tình với những người nghèo khổ. Và chính những người nghèo khổ lại tỏ ra quảng đại nhất trong việc dâng cúng các trợ giúp. Cũng chính họ là những người đã hiệp sức sửa lại các con đường ngoằn ngoèo dẫn đến hang đá Đức Mẹ. Tất cả những điều này đã được các nhân chứng và chính Đức Giám mục Giáo phận ghi nhận trong thư mục vụ đề ngày 18 tháng Giêng năm 1862. Điểm thứ hai trong sứ điệp Lộ Đức là cầu nguyện. Đây là điều chính Đức Mẹ đã xin chị Bernadette cũng như các tín hữu ngay từ đầu, hay đúng hơn trước khi có sứ điệp. Và cầu nguyện là đặc thái đã khiến cho Lộ Đức trở thành thủ đô của lời cầu nguyện, có chiều kích giáo hội ngày càng rộng rãi hơn. Điều Đức Mẹ xin trong lần hiện ra ngày mùng 2 tháng 3 năm 1858, đó là các linh mục hãy xây một nhà nguyện kính Đức Mẹ và đi kiệu tới đây. Nó ám chỉ giáo hội trên đường lữ hành và bí tích thánh thể. Ngày nay mỗi khi hành hương tới Lộ Đức, tín hữu có thể tham dự các thánh lễ riêng theo đoàn ngay trong hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra, hay trong vương cung thánh đường bên dưới, cũng như các thánh lễ quốc tế chung cho tất cả mọi người trong vương cung thánh đường dưới lòng đất. Họ cũng có thể chầu mình Thánh Chúa trong vương cung thánh đường bên trên. Vào ban chiều có buổi rước kiệu mình Thánh Chúa, chầu phép lành và ban phép lành cho các bệnh nhân. Vào ban tối có buổi rước nến lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Tín hữu cũng có thể lãnh bí tích hòa giải và tắm nước suối Đức Mẹ. Đã có nhiều bệnh nhân được khỏi bệnh khi tham dự cuộc rước kiệu thánh thể, lúc vị chủ sự cầm mặt nhật mình Thánh Chúa ban phép lành trên họ, hay sau khi tắm nước suối Đức Mẹ. Ngoài các giờ tham dự thánh lễ kiệu mình Thánh Chúa và rước nến lần hạt, trước hang đá Đức Mẹ lúc nào cũng có người lần hạt cầu nguyện, có khi suốt đêm, đặc biệt trong mùa hè và những ngày trời đẹp. Năm 2004, khi viếng thăm Lộ Đức, Đức Gioan Phaolô II đã nói: "Tại đây, Đức Trinh Nữ mời gọi chị Bernadette lần hạt mân côi, trong khi chính mẹ cũng lần hạt. Như thế hang đá này đã trở thành địa điểm của một trường cầu nguyện gây kinh ngạc, nơi mẹ Maria dạy cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng gương mặt của Chúa Kitô với một tình yêu nồng cháy. Chính vì thế Lộ Đức là nơi các tín hữu của Pháp và của biết bao nhiêu quốc gia Âu Châu khác, cũng như của thế giới, quỳ gối cầu nguyện." Điểm thứ ba trong sứ điệp Lộ Đức là việc sám hối, hoán cải trở về với Thiên Chúa. Hoán cải, Teshuva, trong tiếng Do Thái, có nghĩa là quay ngược lại 180 độ, đang trên con đường xa Chúa, quay trở về với người. Hoán cải, Metanoia, trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là nghĩ cao hơn, nghĩ khác đi, thay đổi não trạng, thay đổi tâm thức, thay đổi cung cách suy tư hành xử, bỏ đàng tội lỗi để trở về với Thiên Chúa. Trong cuộc sống đức tin, ai cũng ít nhiều cần phải hoán cải, và tiến trình hoán cải ấy chỉ kết thúc với cái chết của mình. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ đặc biệt xin chị Bernadette hãm mình hôn đất, làm việc đền tội và cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn trở về với Chúa và giáo hội. Đền bù tội lỗi cũng sẽ là một phần của sứ điệp khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba trẻ chăn chiên Lucia, Francisco và Jacinta từ ngày 13 tháng 5 cho tới ngày 13 tháng 10 năm 1917. Điểm thứ bốn trong sứ điệp Lộ Đức liên quan tới căn cước của Đức Mẹ. Đức Trinh Nữ tự giới thiệu và tự đồng hóa với ơn nhưng không Thiên Chúa ban, bởi vì đối với mẹ, mọi sự thiện hảo đều đến từ Thiên Chúa. Tất cả là ơn thánh, tất cả phát xuất từ ơn thánh, như chính mẹ đã thừa nhận trong thánh thi Magnificat, mà mẹ đã hát lên để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa trong biến cố đến viếng thăm bà chị họ Elizabeth, thân mẫu của Thánh Gioan Tẩy Giả tại Ain Karim. Tâm tình của Bernadette đối với bài thánh thi này thật rõ ràng. Ngày 22 tháng 5 năm 1866, trước khi bỏ Lộ Đức để gia nhập dòng các nữ tu bác ái Neve, Bernadette đã sáng tác một lời nguyện bắt chước thánh thi Magnificat của Đức Mẹ, cảm tạ Thiên Chúa vì ơn khó nghèo của nữ tỳ Chúa. Chị thân thưa với mẹ Thiên Chúa như sau: "Vâng, thưa mẹ dịu hiền, mẹ đã hạ mình xuống trái đất để hiện ra với một cô bé gái yếu đuối. Mẹ nữ hoàng trên trời, mẹ đã muốn sử dụng những gì khiêm tốn nhất theo trần gian." Chính chị Bernadette là chứng tá sống động diễn tả ý nghĩa sứ điệp của Đức Mẹ. Bernadette đã là chứng nhân duy nhất của điều không thể tin được, và chứng tá của chị đã được cống hiến trong các điều kiện hầu như không thể tưởng tượng được. Là người mù chữ thuộc gia đình không có địa vị xã hội nào, có sức khỏe yếu kém, đã bắt đầu bị bệnh lao phổi, một căn bệnh mà chị phải chiến đấu trong suốt đời. Cô bé Bernadette đã phải đương đầu với ông cảnh sát trưởng, tòa án, hiến binh và các ủy ban khác nhau của chính quyền dân sự. Tất cả đều dùng mọi cách để gây áp lực nhằm tạo ra các mâu thuẫn nơi chị hay khiến cho Bernadette sợ phải nhượng bộ, nhận mình là bầy đặt và nói dối. Nhưng đã không có gì có thể lay chuyển được cô bé. Các tài liệu lịch sử cho thấy các người khảo cung vô cùng khâm phục cô bé vô học thức này. Sự đơn sơ của Bernadette khiến người ta nghĩ tới thánh nữ Gian Đạc và nhớ tới các lời Chúa Giêsu trấn an các môn đệ. Các con đừng lo lắng phải nói làm sao hay nói gì, bởi vì trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho các con biết những điều phải nói. Tiếp theo sau các kẻ đối nghịch của giới chức chính quyền dân sự lại tới phiên các thẩm phán của giáo hội và các tín hữu hành hương thuộc đủ mọi loại. Các thẩm phán của giáo hội muốn thuyết phục Bernadette là đã bị lừa và đã trông thấy quỷ dùng hoa hồng để che hai chân có móng chẻ đôi của nó, vân vân. Còn các tín hữu hành hương thì quá sốt mến, tới độ muốn đẩy chị rơi vào khuynh hướng sùng bái, coi chị là thánh và muốn chị rờ vào các vật họ đem tới. Nhưng Bernadette đã luôn luôn từ chối. Và đôi khi tín hữu còn tìm cách cắt lén một mảnh nhỏ áo của chị để giữ làm thánh tích. Tuy nhiên sự ngay thẳng trong sáng của chị đã chiến thắng mọi tấn công ngăn cản, có khả năng lung lạc và làm sai đường cả những người mạnh mẽ nhất. Chứng tá của chị Bernadette đã rất trong sáng, đặc biệt trong cuộc sống tu trì tại Nevers. Chị đã gia nhập dòng trong hy vọng ẩn mình, và thử thách lớn nhất là các cuộc phỏng vấn mà chị phải miễn cưỡng dành cho các ân nhân, các nhà văn và đặc biệt là các giám mục được đặc quyền viếng thăm chị. Bernadette đã ưa thích phục vụ người nghèo. Thật vậy, trong các năm từ 1869 đến 1873, chị đã tỏ ra mình là một y tá rất chuyên môn, có khả năng, chú ý tới các nhu cầu của các bệnh nhân, có uy tín tâm lý và rất được các bệnh nhân vâng lời và quý mến. Nhưng chẳng bao lâu, bệnh lao phổi ngăn cản không cho phép chị làm việc gì nữa. Và đối với chị, đó đã luôn luôn là hy sinh lớn lao nhất. Có một lần, trong lúc làm việc ngoại thường, một nữ tu khác thiếu tế nhị đã nói chị là một người vô ích. Bernadette hiểu và nhẹ nhàng trả lời, "Vâng, thưa chị, nghề của em là đau ốm."
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin làm con trở nên nên con của hòa bình của Chúa. Nơi thù hận con gieo yêu thương, nơi tổn thương con gieo tha thứ, nơi sáng chuồn con gieo an bình, nơi sai lầm con gieo lễ, nơi nghi ngờ con gieo niềm tin, nơi ngã lòng con gieo trông cậy, nơi tối tăm con gieo ánh sáng, nơi buồn phiền con gieo hân hoan.
Quý vị và các bạn thân mến, khi tìm mẫu gương thánh cho những người say mê nghiên cứu học hành, Người Kitô hữu và đặc biệt là người tu sĩ Đa Minh thường nêu danh Thánh Thomas Aquino như là một nhân vật nổi bật điển hình. Họ cho rằng nơi Ngài là kết quả của những nghiên cứu học hỏi suy tư cách kiện toàn đến mức người ta không thể bàn cãi, không thể tranh luận hoặc thêm bớt gì được nữa. Dường như người ta đã dùng các học thuyết của Ngài, danh Ngài, uy tín uyên bác của Ngài để đóng kín và kết thúc mọi tranh luận trái chiều. Dường như nơi Thánh Thomas Aquino, mọi vấn đề đã được kết thúc. Xin thưa, không phải thế. Cuộc đời Thánh Thomas Aquino, một cuộc đời mở ra cho những nét hòa điệu căn bản, từ những tư tưởng uyên thâm cho đến những nghĩ suy bình dị, từ những thái độ sống hàng ngày cho đến những triết thuyết cao siêu. Nơi Thánh Thomas Aquino, người ta tìm thấy sự hài hòa bình dị đến mức tuyệt hảo. Bởi đâu Ngài được điều đó? Thưa, do các nhân đức, đặc biệt là do sự uyên bác tuyệt vời trong tư tưởng cùng với sự trong sáng của cuộc đời Ngài. Và hơn nữa, do Thánh Thomas có một tâm hồn vô cùng sống động với Chúa Giêsu Thánh Thể. Các bản thánh thi trác tuyệt mà phụng vụ giáo hội dùng để cử hành mầu nhiệm về sự hiện diện đích thực của mình và máu Thánh Chúa trong Thánh Thể được quy gán cho đức tin và sự minh triết thần học là của Thánh Thomas Aquino. Sự sâu sắc trong tư tưởng của Thánh Thomas phát xuất từ chính đức tin sống động, cũng như từ lòng kính yêu Chúa một cách sâu sắc mà thánh nhân diễn tả qua đời sống. Thánh Thomas luôn cầu nguyện với Chúa. Con cầu xin Chúa ban cho con một trái tim luôn tìm kiếm Chúa, một lý trí để hiểu biết Chúa, một sự minh triết để gặp được Chúa, một cuộc sống đức hạnh để làm Chúa vui, một sự kiên trung bền chí để chờ đợi Chúa, và một niềm hy vọng là sau cùng được ở bên Chúa. Thánh Thomas đã chứng minh được rằng giữa đức tin Kitô giáo và lý trí luôn có một sự hài hòa tự nhiên. Đây chính là công trình vĩ đại của thánh nhân, một công trình đưa thế giới vào trong tương quan hòa điệu. Bởi lẽ, vào thời điểm ấy, thời điểm của các cuộc xung đột giữa hai nền văn hóa, thời điểm mà xem ra đức tin đang phải đầu hàng trước lý trí. Điều quan trọng là, khi khám phá ra nét hòa căn bản trong cuộc đời và tư tưởng Thánh Thomas, những người theo gương Ngài cũng có thể học được một sự hòa hợp căn bản tự nhiên. Để có khả năng hướng dẫn, hiểu và xử lý nhiều vấn đề khác trong cùng một thái độ khoan hòa. Chúng ta có thể thấy sự khoan hòa ấy trước tiên trong thái độ sống của Thánh Thomas và trong những lập trường căn bản của Ngài. Thánh Thomas không bị chết chìm trong tranh luận, nghĩa là không bị lôi cuốn vào thái độ đối đáp tranh cãi vụn vặt. Thánh Thomas không mập mờ lẫn lộn giữa tư tưởng và những người đưa ra tư tưởng, giữa vấn đề tranh luận với những con người cần được trân trọng. Tinh thần khao khát chân lý và thái độ sống khoan hòa khiến cho Thánh Thomas cởi mở với những lập trường còn xa lạ, quảng đại với những người ngoại giáo. Nhiều lần, trong khi chú giải Aristotle, cũng như với nhiều người khác, Thomas đã luôn cắt nghĩa ngay lành. Thái độ ấy bộc lộ trong một sự tôn trọng đối thủ. Thái độ đi tìm chân lý của Thánh Thomas biểu lộ trong một chiều hướng nền tảng, nghĩa là chìm sâu hơn ở bình diện chân lý, chứ không phải sự đối đáp lời qua tiếng lại. Chúng ta có thể thấy chính sự hòa hợp căn bản đã hướng dẫn thái độ của Thánh Thomas, chứ không phải những khác biệt bề mặt đã chi phối con người của Ngài. Chiêm ngưỡng gương của Thánh Thomas, chúng ta dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện. Lạy Chúa, Giữa thế giới khoa học đang tiến bộ vượt bậc ngày nay, nhiều khi chúng con nại vào sự tiến bộ của khoa học, nại vào công việc phải cống hiến, chúng con đã lìa xa đời sống cầu nguyện. Giữa thế giới của những hệ tư tưởng trí thức, người ta dùng tư duy lập luận và cách biểu diễn lập luận để đấu đá hơn thua. Xin cho chúng con học được nơi Thánh Tô-ma thái độ sống khoan hòa, không bao giờ tham gia tranh luận gây tổn thương chia rẽ. Xin cho con biết thua, để con thắng vượt được chính mình. Amen.
Lạy Chúa là Thầy, Thầy chỉ Thầy. Xin dạy con biết luôn kiếm tìm an vui người con được vui an, thấu hiểu người con được yêu mến, yêu thương người con được thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa.